Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 21 tháng 11. Năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam thông qua luật đặc xá sửa đổi để đáp ứng nhu cầu đối ngoại. Công nhân Việt Nam xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc kiếm được nhiều tiền nhất. Tòa Bạch Ốc cấp lại thẻ hành nghề cho phóng viên CNN. Tổng thống Duterte bị phe đối lập đòi công khai kế hoạch khai thác chung với Trung Quốc.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Quốc hội Việt Nam thông qua luật đặc xá sửa đổi để đáp ứng nhu cầu đối ngoại. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Đài VOA về blogger mẹ nấm gặp gỡ cộng đồng người Việt ở thủ đô nước Mỹ. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà Trắng khôi phục thẻ hành nghề báo chí cho phóng viên CNN Jim Acosta nhưng cảnh báo rằng ông có thể bị tịch thu thẻ lần nữa nếu không tuân thủ các luật lệ tham gia họp báo. Nhà Trắng thu hồi thẻ báo chí của ông Acosta sau vụ phóng viên CNN này đôi co với Tổng thống Donald Trump tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp cách đây 2 tuần. CNN nói Nhà Trắng rút lui và họ sẽ hủy vụ kiện chống lại chính quyền ông Trump. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, phóng viên Acosta viết trên Twitter. Như tôi nói hôm thứ Sáu tuần trước, hãy trở lại với công việc. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders thông báo với ông Acosta trong một bức thư gửi đi hôm 19 tháng 11 rằng phóng viên CNN này một lần nữa được chào đón trở lại Nhà Trắng, nhưng cảnh báo rằng ông và những phóng viên khác có thể bị thu hồi thẻ báo chí nếu họ không tuân thủ điều mà bà Sanders gọi là những luật lệ dứt khoát. Tức một phóng viên chỉ được phép hỏi một câu hỏi, chỉ có Tổng thống hoặc những người trả lời câu hỏi có quyền cho phóng viên hỏi câu kế tiếp. Trong nhiều năm qua, các phóng viên báo chí Nhà Trắng tham gia vô số các cuộc họp báo với Tổng thống và các quan chức khác mà không có cách hành xử như ông Acosta đã làm trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 11. Bà Sanders nói, Hiệp hội các phóng viên Nhà Trắng nói việc phục hồi thẻ báo chí Nhà Trắng cho ông Acosta là việc làm đúng đắn, nhưng bày tỏ bất đồng đối với những luật lệ mới. Kể từ khi bắt đầu có các cuộc họp báo ở Nhà Trắng, các phóng viên ở Nhà Trắng luôn hỏi các câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi hoàn toàn hy vọng rằng truyền thống đó sẽ được tiếp tục. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên Nhà Trắng Oliver Knox nói, Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quan điểm rằng một nền báo chí tự do và độc lập đóng một vai trò thiết yếu trong việc làm lành mạnh nền cộng hòa của chúng ta. Tại cuộc họp báo hôm 7 tháng 11, ông Acosta hỏi ông Trump liệu ông đã coi các đoàn người di cư từ Trung Mỹ đang hy vọng vượt qua biên giới Mexico vào Mỹ là mối họa khi cho đó là một sự xâm lược. Ông Trump đáp lại rằng ông tin đó là một sự xâm lược và nói với phóng viên của CNN rằng Thật tình mà nói, tôi nghĩ là anh nên để tôi điều hành đất nước này. Việc đôi co giữa phóng viên CNN và ông Trump trở nên căng thẳng khi ông Acosta tìm cách hỏi Tổng thống một câu hỏi khác về cuộc điều tra việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Tổng thống nói ông không quan ngại về bất cứ điều gì bởi vì ông cho rằng cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller là một trò chơi sỏ. Sau đó ông Trump gọi ông Acosta là một người thô lỗ, kinh tởm. Phóng viên CNN từ chối trả lại micro và tiếp tục hỏi ông Trump câu hỏi tiếp theo. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sanders cáo buộc ông Acosta là đã đẩy tay một thực tập viên khi cô tìm cách lấy lại micro, một cáo buộc mà ông Acosta phủ nhận. Nhà Trắng sau đó thu hồi thẻ hành nghề báo chí của phóng viên này. Tuy nhiên, một tòa án liên bang hôm 16 tháng 11 đã ra lệnh cho Nhà Trắng phải phục hồi lại thẻ cho ông Acosta vì cho rằng lệnh cấm này có thể vi phạm quyền hiến định về tự do báo chí của ông.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét cho binh sĩ Mỹ đóng ở biên giới với Mexico quyền được thực hiện kiểm tra y tế di dân, theo lời các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 20 tháng 11. Đề xuất này vẫn còn là dự thảo và đang được lan truyền trong chính quyền, sẽ cho phép quân đội tham gia vào kiểm tra bệnh và thương tật chỉ khi nào nhân sự của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới CBP bị quá tải và không thể nào tự làm công việc này. Theo lời các quan chức này cho biết, với điều kiện ẩn danh, vì đề xuất này vẫn chưa được ông Trump ký. Đề xuất này sẽ mở rộng phạm vi trách nhiệm của Lầu Năm Góc, vốn đã nói trước đây rằng họ không muốn lực lượng của mình can dự trực tiếp với di dân. Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận. Trách nhiệm của binh lính Mỹ ở biên giới là nhằm hỗ trợ cho nhân sự của CBP, trong đó có dựng hàng rào kẽm gai và dựng chỗ tạm trú. Không rõ liệu đề xuất này nếu được phê chuẩn trong những ngày sắp tới, liệu có kéo dài thời gian triển khai của một số binh sĩ ở biên giới hay không. Tư lệnh của chiến dịch này hồi tuần trước đã nói với Reuters rằng số lượng binh lính có thể lên đến mức cao nhất là 5.800 binh lính và ông sẽ xem xét bắt đầu đưa quân về và chuyển một số binh lính đến các vị trí khác trên biên giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chiều ngày 19 tháng 11, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua luật đặc xá sửa đổi với kết quả biểu quyết tán thành hơn 92% và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng luật đặc xá sửa đổi năm 2018 so với luật đặc xá năm 2007 có mở rộng việc đặc xá trong trường hợp đặc biệt đáp ứng nhu cầu về chính trị đối nội, đối ngoại của đất nước. Điều 22 của luật đặc xá sửa đổi nêu rõ, trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng nhu cầu về đối nội, đối ngoại của nhà nước, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, người đang được tạm đình chỉ để chấp hành án phạt tù, người đang chấp hành án phạt tù chung thân. Theo một báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổng kết luật đặc xá trong 10 năm qua, cho biết chỉ có 14 người được đặc xá thuộc trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội đối ngoại của nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết rõ 14 người đó là những ai. Theo một nguồn tin ngoại giao, vào năm 2014, khi đang thụ án tù chung thân, ông Nguyễn Hữu Cầu, một cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký lệnh đặc xá sau 32 năm bị giam cầm. Và cũng trong năm 2014, thầy giáo và là nhà hoạt động nhân quyền Đinh Đăng Định ở Đắk Nông cũng đã được đặc xá vì mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Luật đặc xá sửa đổi 2018 không đề nghị đặc xá đối với người phạm tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà nước, tội chống phá cơ sở giam giữ, ngoài tội phản bội tổ quốc, gián điệp, khủng bố, lật đổ chính quyền, xâm phạm an ninh lãnh thổ. Theo quy định của luật đặc xá sửa đổi, Chủ tịch nước có quyền quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của quốc gia. Tuy nhiên, luật sửa đổi có bổ sung quyền xem xét quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của nhà nước. Nhận định về việc đặc xá theo nhu cầu đối ngoại của đảng và nhà nước, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng viết cho VOA. Chưa bao giờ khẩn thiết như lúc này, bối cảnh mà nợ nước ngoài đã vọt đến 200 tỷ đô la, ngân sách học rỗng và lâm vào cảnh vỡ nợ. Hầu hết các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã gần cạn kiệt và các nguồn ngoại diện như viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và kiều hối của khúc ruột ngàn dặm đã trở nên ngàn trùng xa cách với tầm với của đảng. Đây là lần đầu tiên từ khi luật đặc xá được thông qua vào tháng 11 năm 2007, luật này mới được bổ sung cơ chế đặc xá cho những tù nhân chính trị phạm tội an ninh quốc gia mà giới tranh đấu dân chủ nhân quyền và những người dân gọi là tù nhân lương tâm. Gần đây có một vài trường hợp tù nhân chính trị được cho là được đặc xá cho nhu cầu đối ngoại là nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, thành viên đảng Việt Tân, bị tống xuất sang Pháp vào tháng 7 năm 2017. Ông Nguyễn Văn Đài thuộc Hội Anh Em Dân Chủ bị tống xuất sang Đức vào tháng 6 năm 2018 và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tống xuất sang Mỹ vào tháng 10 năm 2018. Chính quyền Việt Nam gọi những vụ phóng thích tù nhân chính trị này là với lý do nhân đạo và hoãn việc thi hành án tù đối với các nhà tranh đấu. Truyền thông quốc tế gọi những vụ trao đổi tù nhân lương tâm như vậy là những mặt cả của Hà Nội đối với các nước phương Tây để đổi lấy những mối lợi về thương mại và kinh tế. Một trường hợp khác không phải là tù nhân chính trị là ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC, hiện thụ án 2 án tù chung thân tại Việt Nam về tội tham ô tài sản, đang được chính phủ Đức yêu cầu phóng thích để Berlin giải quyết đơn xin tị nạn của ông sau khi ông bị bắt cóc tại Đức vào năm ngoái.
Nhân vật bất động chính kiến Huỳnh Thục Vy sẽ phải ra trước tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ để bị xét xử về cáo buộc xúc phạm lá cờ quốc gia khi cô xịt sơn trắng lên lá cờ đỏ sao vàng, rồi đăng ảnh lên Facebook một ngày trước ngày quốc khánh 2 tháng 9. Cô Vy giải thích lý do trên trang mạng xã hội: đất nước đang chìm sâu dưới núi nợ nần, không có gì để gọi là ăn mừng, nào là Formosa, nạn ô nhiễm đại trà, ung thư, thuốc giả, tù nhân lương tâm, vi phạm nhân quyền v.v. Hoài Hương có các chi tiết sau đây, mời quý thính giả theo dõi.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói chính quyền Việt Nam nên hủy bỏ tất cả các cáo buộc chống lại cô Huỳnh Thục Vy. Phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói trong thời gian qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã tìm mọi lý do để trừng phạt Huỳnh Thục Vy về những hoạt động của cô vận động cho nhân quyền và dân chủ. Nếu bị kết án, người sáng lập Giáo hội Phụ nữ Việt Nam vì nhân quyền, cũng là mẹ của một em bé trên dưới 1 tuổi, sẽ phải đối mặt với bản án 3 năm tù giam. Phiên tòa đã được ấn định vào ngày 22 tháng 11, hôm qua đột nhiên bị hoãn lại cho tới ngày 30 tháng 11. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Voi Việt ngữ vào sáng ngày 20 tháng 11 giờ Washington, ông Robertson nói:
"You're very concerned about these cases. She should not be put on trial on these charges. We think it's ridiculous that the Vietnam government..."
Chúng tôi rất quan tâm đến những trường hợp như thế. Cô Huỳnh Thục Vy lẽ ra không nên bị đưa ra tòa xét xử về những tội danh đó. Thật là nực cười khi chính quyền Việt Nam cố tình khép cô Vy vào tội xúc phạm lá cờ quốc gia. Rõ ràng nhà nước Việt Nam coi trọng các biểu tượng hơn là quyền làm người của nhân dân của chính họ. Phải hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Thục Vy. Và nếu chính quyền cứ tiếp tục truy tố và bỏ tù cô, thì đó là điều mà các đối tác thương mại của Việt Nam và các nước cấp Việt cho Việt Nam cần nêu lên với Việt Nam để đòi Hà Nội trả tự do cho cô.
Được hỏi, thế ông không cho hành động của Huỳnh Thục Vy xịt sơn trắng lên lá cờ Việt Nam là một hành động có tính cách xúc phạm? Ông Phil Robertson trả lời:
"This should not be a criminal offense. You know, it certainly shouldn't be something that she's facing prison time for."
Hành vi đó không nên được coi như là một tội hình sự. Chắc chắn không phải là một hành động đáng bị bỏ tù. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã phản ứng quá đà. Họ lẽ ra phải thừa nhận rằng đây là một hành vi nhằm thể hiện quan điểm chính trị, rằng Thục Vy có quyền nói lên quan điểm của mình. Cô ấy đã làm điều đó một cách ôn hòa, không làm hại ai, và chính quyền Việt Nam không nên bỏ tù cô vì đã làm điều đó.
Ông Robertson nói, rõ ràng Việt Nam chưa tuân thủ các cam kết về nhân quyền được ghi trong thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam.
Our view is that it's premature to conclude this agreement. Vietnam should be told that it needs to improve its human rights record.
Quan điểm của chúng tôi là còn quá sớm để chung kết thỏa thuận này. Việt Nam phải được cho biết là nước này phải cải thiện thành tích nhân quyền trước khi EU tưởng thưởng cho Việt Nam với một thỏa thuận thương mại tự do như thế này.
Ông Robertson nói, không những chỉ có Thục Vy mà cả gia đình của cô, cha và em cô đã trở thành mục tiêu bị chính quyền sách nhiễu, phân biệt đối xử, trấn áp tinh thần và bị đàn áp có hệ thống. Cha của Huỳnh Thục Vy, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, là một tù nhân chính trị đã từng bị giam cầm trong suốt 10 năm. Ông Robertson nói:
"V's family have all spoken their minds. They've exercised their rights to freedom of expression."
Gia đình của Thục Vy đều nói lên những gì họ suy nghĩ. Họ đã thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và đứng lên đòi hỏi các quyền của họ. Hậu quả là họ đã bị chính quyền nhắm tới và bị đối xử tàn tệ. Việt Nam cần ngưng ngay những hành động sách nhiễu đối với gia đình này.
Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch có nói rằng lẽ ra chính quyền Việt Nam phải cảm ơn gia đình họ Huỳnh và các công dân khác đã chỉ ra các vấn đề mà đất nước đang đối mặt, chẳng hạn như nạn tham nhũng dưới nhiều hình thức, nạn ô nhiễm môi trường, vân vân, để có cách đối phó hay giải quyết.
You know, the government of Vietnam is more interested in covering up its misdeeds and abusing rights than it is about peering the...
Chính quyền Việt Nam lại tìm cách che đậy những hành vi sai trái và vi phạm các quyền của dân, thay vì lắng nghe sự thật từ các blogger và các công dân khác cũng quan tâm tới tình hình đất nước.
Ông Robertson bày tỏ quan tâm là phiên tòa diễn ra tại Đắk Lắk, nhà cầm quyền khó có thể chấp thuận cho các nhà ngoại giao và các bên quan tâm khác tới tỉnh hẻo lánh này để theo dõi phiên tòa.
I think it's important that everybody is paying attention to the trial. They should, you know, ensure that these authorities, you know, are not.
Tôi tin rằng điều quan trọng là mọi người phải chú ý tới vụ xét xử để bảo đảm chính quyền không vi phạm các quyền căn bản của Thục Vi. Tôi cho rằng cả vụ xét xử này là một trò nhạo báng công lý.
Nhưng dưới con mắt của nhà cầm quyền Việt Nam, thì Huỳnh Thục Vi hình như đã được xếp vào thành phần phản động. Trong một bài báo tải lên trang mạng Việt Nam Thời Luận vào tháng 3 năm 2018, tác giả Tứ Hoàng gọi Huỳnh Thục Vi là một kẻ phản động. Tác giả bài báo giải thích rằng phản động là thuật ngữ dành cho những kẻ có hành động chống đối đảng, nhà nước, những kẻ bán nước, hại dân, phản bội dân tộc. Viện dẫn những hoạt động của Thục Vi biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn, tham gia các khóa huấn luyện xuống đường đấu tranh bất bạo động để gọi là lật đổ chính quyền Việt Nam. Bài báo còn chỉ trích Hội Phụ Nữ Nhân Quyền do Huỳnh Thục Vi và Trần Thị Nga đồng sáng lập là một tổ chức được một số nhân viên sứ quán Mỹ và phương Tây hậu thuẫn để thúc đẩy phát triển lực lượng đối lập trong phái nữ. Một số nhà hoạt động cũng dùng các phương tiện truyền thông xã hội để bênh vực Huỳnh Thục Vi và hỗ trợ cho bà Trần Thị Nga, đồng sáng lập của Hội Phụ Nữ Việt Nam vì Nhân Quyền, đang thi hành bản án tù 9 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Về bà Trần Thị Nga, Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, Phil Robertson nói.
Being in prison for the peaceful expression of her views, for speaking truth to power, for standing up.
Bà Trần Thị Nga đang thọ án tù chỉ vì đã nói lên quan điểm của mình một cách ôn hòa, vì đã dám phát biểu, dám đứng dậy trước cường quyền và vì bà đã đòi các quyền cho chính mình và cho nhân dân Việt Nam. Chúng tôi không thấy bà làm bất kỳ điều gì để đáng bị trừng phạt với bản án tù như thế, và chúng tôi sẽ kêu gọi để bà được trả tự do.
Công nhân Việt Nam ở Nhật Bản và Hàn Quốc được trả công cao nhất so với công nhân đến từ Đài Loan và Trung Đông. Một báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam cho biết một công nhân Việt Nam có mức thu nhập trung bình từ 1.000 đến 1.200 đô la mỗi tháng ở Nhật và Hàn Quốc, theo truyền thông trong nước. Với mức lương này, công nhân Việt Nam đã có mức thu nhập từ lao động ở nước ngoài cao mức kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017. Cũng theo báo cáo này, công nhân Đài Loan và Trung Đông có mức thu nhập thấp hơn, lần lượt là 700 đến 800 đô la một tháng và 400 đến 600 đô la một tháng. Số lượng công nhân Việt Nam làm việc ở nước ngoài đạt 821.862 người trong thời gian từ năm 2010 cho đến 2017, Vietnamnet trích báo cáo cho biết. Kể từ năm 2014, số lượng lao động Việt Nam được đưa ra nước ngoài đạt 102.000 người một năm, chiếm 7% trong tổng số lao động của cả nước mỗi năm. Mức lương hấp dẫn đã làm cho Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành những thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất đối với Việt Nam, theo VN Express. Đây cũng là lý do vì sao số lượng người Việt ra nước ngoài lao động tăng nhanh nhất trong những năm gần đây. Số lượng công nhân Việt Nam tới làm việc tại Nhật Bản trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017 tăng 461% so với 4 năm trước đó. Tiếp sau là Đài Loan với mức tăng 183% và Trung Đông 120%. Hàn Quốc cũng tiếp tục là một thị trường việc làm đầy hứa hẹn cho công nhân Việt Nam sau khi chính phủ nước này tái khởi động chương trình hệ thống cho phép thanh toán vào năm 2016, theo VN Express. Tính cho tới tháng 6 năm nay, có hơn 45.398 lao động Việt ở Hàn Quốc và phần lớn trong số họ được đăng ký trong chương trình nêu trên. Hàn Quốc dự kiến nhập khẩu 7.900 lao động trong năm nay. Lao động Việt ở nước ngoài hàng năm gửi về lượng tiền từ 2 đến 2,5 tỷ đô la và lượng kiều hối này tăng 6 đến 7% hàng năm từ năm 2010 đến 2017 theo báo cáo của Quốc hội. Kiều hối do người Việt sinh sống ở nước ngoài gửi về hàng năm luôn là một nguồn đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia khi chiếm khoảng 8 đến 10% GDP theo VnExpress. Sự tăng nhanh số lượng người Việt lao động ở nước ngoài đã đưa Việt Nam đứng trong top 10 các quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất trong năm 2017. Năm ngoái, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 13,8 tỷ đô la, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Việt Nam xuất khẩu hơn 102.000 lao động ra nước ngoài trong 9 tháng đầu năm nay, bao gồm 9.000 người sang Nhật Bản và 510 người sang Hàn Quốc. Công nhân Việt Nam chủ yếu làm những việc lao động chân tay và ít đòi hỏi kỹ năng ở nước ngoài. Lực lượng lao động của Việt Nam hiện chiếm khoảng 50 triệu người trong tổng số hơn 95 triệu dân.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trưởng Cơ quan Môi trường Liên Hiệp Quốc Eric Stoneham hôm 20 tháng 11 cho biết ông từ chức sau khi nhận được kết quả kiểm toán cuối cùng của chi phí đi lại chính thức của ông. Dự thảo của bản báo cáo cho thấy trong năm 229 ngày, trong số 668 ngày được kiểm toán, ông đều đi công tác và chi tiêu 448.518 đô la mà không hề quan tâm đến các quy định. Tờ The Guardian của Anh đưa tin hồi tháng 9. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã chấp nhận đơn từ chức của ông Stoneham, vốn sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 11, phát ngôn nhân của Liên Hiệp Quốc nói với các nhà báo. Khi được hỏi về phí tổn đi lại của ông Stoneham, Duzaric nói, tôi nghĩ rằng ngài tổng thư ký hài lòng khi thấy được chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc, tức UNEP, cam kết thực hiện các khuyến nghị được đưa ra trong bản báo cáo của Văn phòng Giám sát Nội bộ. Ông Stoneham là cựu Bộ trưởng Môi trường Na Uy. Ông cho biết trong một thông cáo rằng ông từ chức khỏi chức vụ giám đốc điều hành UNEP có trụ sở ở Nairobi sau khi nhận được báo cáo kiểm toán cuối cùng. Tôi đã và luôn sẽ một lòng làm những gì tôi cho là đem đến lợi ích tốt nhất cho Liên Hiệp Quốc, cho môi trường và sứ mạng mà chúng ta được giao phó ở đây. Ông cho biết, chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc có mục tiêu đặt ra nghị trình môi trường toàn cầu thông qua lãnh đạo và đối tác. Duzaric mô tả Stoneham là tiếng nói đi đầu trong việc kêu gọi sự quan tâm của thế giới đối với các thách thức môi trường nghiêm trọng, trong đó có ô nhiễm sản phẩm nhựa, hành động môi trường, quyền của những người bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và an ninh môi trường.
Các thượng nghị sĩ đối lập Philippines đã yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte công bố các chi tiết của các kế hoạch cùng khai thác năng lượng với Trung Quốc và cảnh báo rằng một thỏa thuận như vậy có nguy cơ khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, vốn không được luật pháp quốc tế công nhận. Hồi đầu năm, hai nước đã thiết lập một ủy ban chung để xác định phương cách khai thác dầu khí ngoài khơi ở những vùng nước mà cả hai nước đều tuyên bố có chủ quyền mà không giải quyết vấn đề bên nào có chủ quyền. Các thượng nghị sĩ thuộc nhóm thiểu số cho biết trong một nghị quyết vào đêm trước chuyến thăm Manila của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ký thỏa thuận với Trung Quốc sẽ khiến Philippines công nhận quyền đồng sở hữu bất hợp pháp với Trung Quốc. Philippines, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu năng lượng, đang chạy đua với thời gian để khai thác trữ lượng dầu mỏ trên Biển Đông. Nhưng quốc gia này cần sự giúp đỡ của nước ngoài và Trung Quốc đã đề nghị giúp đỡ. Mặc dù hai nước dự định tiến hành khai thác ở những vùng biển không có tuyên bố chủ quyền chống lấn, nhưng các luật sư và các nhà ngoại giao Philippines vẫn có lo ngại về việc hai nước hợp tác ở những vùng biển mà cả hai nước đều nói thuộc sở hữu của mình, đặc biệt là bãi cỏ ròng, vốn nằm cách đảo Palawan khoảng 167 km. Trong vụ kiện do Manila đưa ra, Tòa trọng tài thường trực PCA đã ra phán quyết rằng Philippines có quyền chủ quyền để khai thác năng lượng tại bãi cỏ ròng. Họ cũng tuyên bố vô hiệu đường chín đoạn của Trung Quốc, vốn tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông. Bắc Kinh không chịu công nhận phán quyết của tòa án ở The Hague này. Ý tưởng hợp tác cùng khai thác lần đầu tiên được ấp ủ vào năm 1986, nhưng các cuộc tranh chấp và tính phức tạp của vấn đề chủ quyền đã khiến nó bị trì hoãn. Các thượng nghị sĩ này nói rằng bất cứ thỏa thuận nào với Trung Quốc sẽ là vi phạm hiến pháp Philippines và là một tội có thể bị luận tội. Phát ngôn nhân Tổng thống, ông Salvador Panelo nói rằng bất kỳ thỏa thuận khai thác chung nào cũng hợp hiến và nói rằng hiện vẫn còn quá sớm để nói về sự giám sát của Thượng viện. Ông nói bất cứ yêu cầu nào đòi phải công bố hồ sơ là vẫn còn quá sớm và làm tổn hại đến lợi ích đất nước chúng ta do hai phía cho đến nay vẫn chưa ký thỏa thuận nào.
Thank you. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về blogger mẹ nấm gặp gỡ cộng đồng người Việt ở thủ đô nước Mỹ.
Trong chuyến thăm thủ đô Washington DC để vận động chính giới Hoa Kỳ áp lực Việt Nam, phóng thích tù nhân lương tâm vài tuần sau khi bị trục xuất thẳng từ trại giam Việt Nam sang Mỹ lưu vong, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, hôm 17 tháng 11 đã có buổi gặp gỡ với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây. Buổi giao lưu đã thu hút đông đảo những ai quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam, mong muốn được nhìn tận mắt và được nghe tận tai những câu chuyện về quá trình đấu tranh cho dân chủ, cũng như những ngày tháng tù đầy mà mẹ nấm đã phải trải qua trong hơn 1/5 bản án 10 năm về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước mà Hà Nội dành cho chị. Ông Thomas Phạm, thành phố Springfield, Virginia nói:
"Ta muốn gặp mẹ nấm bởi vì người đã tranh đấu, một tù nhân lương tâm mà chúng tôi ở bên này đã hết lòng đấu tranh cho bà, thì đóng góp sự đấu tranh đó cho bà. Thì hôm nay bà mẹ nấm qua đây thì chúng tôi gặp mặt, cũng như gặp mặt, gặp lời để nói, để quen biết và để hiểu nhau nhiều hơn."
Cô Lam Anh, thành phố Fortress, Virginia cho biết:
"Rất là ngưỡng mộ cái lòng can đảm của mẹ nấm trong cái tiến trình mà đấu tranh cho dân chủ, cho đòi những cái quyền sống ở bên Việt Nam. Thật ra Lam Anh đến tham dự cái buổi hôm nay."
Trong dịp này, đại diện cộng đồng người Việt khu vực thủ đô Washington cũng đã trao tặng cho mẹ nấm những món quà, thể hiện sự cảm thông và cả sự gửi gắm mong muốn của cộng đồng rằng dù không còn ở Việt Nam, nhưng mẹ nấm sẽ vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của người dân trong nước. Những câu chuyện được nhà hoạt động này thuật lại đã thật sự làm lay động những con tim hướng về một Việt Nam dân chủ hơn trong tương lai. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger mẹ nấm nói:
"Cả cuộc đời có lẽ sẽ không bao giờ mình quên được cái cảnh nấm nó nhìn Quỳnh ngay cái lúc mà bị còng tay ngay giữa nhà. Quỳnh chưa bao giờ nói về chuyện đó, nhưng mà Quỳnh biết cái ánh mắt của nấm lúc đó nó là một cái gì đó tản thuốc và lạc lõng lắm. Cho nên cái khoảng thời gian đó nó thực sự rất khó khăn với hai đứa nhỏ."
Buổi giao lưu đã khép lại lịch trình bận rộn của blogger mẹ nấm tại thủ đô Hoa Kỳ với các cuộc gặp gỡ giới chức hành pháp lập pháp Mỹ, kêu gọi quan tâm đến hồ sơ nhân quyền Việt Nam trong bang giao Việt-Mỹ. Rời Washington DC, blogger được thế giới biết tiếng qua các giải thưởng nhân quyền quốc tế tuần này sẽ có mặt tại New York để nhận giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2018 do Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPG vinh danh vào ngày 20 tháng 11. Đây là giải thưởng quốc tế thứ tư dành cho blogger mẹ nấm sau giải thưởng Helman Hammett 2010, giải người bảo vệ dân quyền 2015 do tổ chức cùng tên trao tặng và giải phụ nữ quốc tế can đảm 2017 do Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Tôi xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị mà Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Hoa.
Thời gian gần đây lần có rất là nhiều những cái quy định, những cái thông tin mới liên quan tới người tị nạn, liên quan tới vấn đề di trú Hoa Kỳ. Và nổi bật nhất đó là những cái sắc lệnh từ Tổng thống Donald Trump, người mà từ khi ra ứng cử đã quyết tâm siết chặt luật di trú Hoa Kỳ. Thưa luật sư Khanh, mình thấy là những thông tin gần đây nhất là ông Trump muốn siết chặt những chính sách nhận người tị nạn vào Mỹ. Với những thay đổi như vậy thì xin luật sư Khanh cho Trà My cùng quý khán thính giả tìm hiểu nó ảnh hưởng như thế nào đến chính sách người tị nạn và với tình trạng người tị nạn, những người mong muốn đến Mỹ xin tạm trú tị nạn. Thưa luật sư Khanh, xin giải thích thêm.
Dạ, thưa chị và quý vị khán thính giả, thì trước giờ ở luật di trú Mỹ có nói rằng là những người nào muốn xin tị nạn thì họ chỉ trình bày họ trước nước Mỹ, hoặc là lúc mà họ vào nước Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp, họ có thể xin tị nạn về bất cứ lý do gì. ngoài cho dù cái biên giới họ vào là ở trên Canada, giữa Canada và Mỹ, hoặc là biên giới họ vào là giữa Mỹ và Mỹ, hoặc là họ bay vào những cái nơi, những cái thành phố từ nước ngoài, thì nói chung cái đó là cái luật về tị nạn trước giờ và hiện tại đang là luật của nước Mỹ. Nhưng mà giống như chị vừa mới tóm tắt lại đó, thì ông Tổng thống Trump, ông mới đưa ra một cái xác lệnh cái tuần vừa rồi, và cái xác lệnh này có thời hạn trong vòng 90 ngày kế tiếp, mà nó chỉ áp dụng về cái biên giới giữa nước Mỹ và nước Mỹ thôi. Thì nói chung là cái xác lệnh này nói là những cái người nào mà từ biên giới Mỹ qua Mỹ mà muốn xin tị nạn đó, thì họ phải vào những cái port of entry, có nghĩa là những cái nơi mà thành phố lớn mà nhận những cái người này xin tị nạn này, và họ phải điền đơn, họ phải nói chung là họ xin tị nạn. Và giống như chị nói, cái nỗi sợ hãi của họ đó, thay vì cái này là đáng tin cậy là họ bị xin tị nạn bởi vì lý do nào đó, bây giờ phải thay đổi lại là hợp lý. Thì cái từ của bên Mỹ hồi trước tới giờ người ta dùng cái từ credible fear, có nghĩa là cái nỗi sợ đáng tin cậy. Nhưng bây giờ trong cái xác lệnh của ông đổi qua là cái reasonable fear, có nghĩa là cái sự sợ hãi hợp lý. Thì cái trách nhiệm mà của cái người xin tị nạn á, so với cái từ đáng tin cậy và cái từ hợp lý á, nó rất là cao. Nếu mà một người thông thường họ xin tị nạn mà họ chỉ cần chứng minh là cái nỗi sợ hãi của họ là đáng tin cậy, thì họ có thể nói giống như là ồ, tôi bên đó tôi bị coi như hành hung bởi vì tôi thuộc vào những cái người mà coi như là trẻ mà bị những cái người gang, những băng đảng họ lôi kéo chúng tôi để đi này đi nọ. Thì bây giờ thì thông thường mình nói như vậy, lúc xưa lúc mà mình dùng cái sự sợ hãi đáng tin cậy, thì những cái người này thông thường họ sẽ được hải quan Mỹ cho vào nước Mỹ để mà coi như xin tị nạn. Còn cái vấn đề xin tị nạn được hay không có đó là chuyện khác nữa, chứ không phải là không. Cái này chỉ mà mình nói mình thông qua cửa khẩu thôi. Rồi, nhưng mà bây giờ so lại với cái cách thay đổi của ông nói là bây giờ mình phải cái những cái người xin tị nạn này họ phải chứng minh rằng là cái sự sợ hãi của họ là coi như là rất là hợp lý. Có nghĩa bây giờ cái trách nhiệm của họ, ngoài họ nói là tôi bị băng đảng lôi kéo, bây giờ phải chứng minh thêm nữa là tại sao, và coi như là cái người này họ đã bị những cái sự đàn áp như thế nào. Họ không có thể nói tôi bị họ lôi kéo và bây giờ tôi sợ quá nên tôi bỏ chạy. Thì bây giờ mình phải nói là tôi bị họ lôi kéo, họ có đưa tôi vào những cái băng đảng này và họ bắt tôi làm những cái việc này và họ có đánh đập tôi, họ có này có nọ, bởi vì tôi không có muốn, tôi chạy trốn trốn. Bây giờ và những cái người này nếu mà họ có thể chứng minh một cái phần nào đó, thì tới lúc đó hải quan Mỹ mới cho họ thông qua cửa khẩu để mà coi như xin tị nạn. Thì cái vấn đề cái đáng tin cậy và cái sự hợp lý về cái vấn đề sự sợ hãi, nó quay ngược lại về cái người mà muốn xin tị nạn. Nó làm cái trách nhiệm của cái người xin tị nạn nó phải coi như là có một cái sự sợ hãi rất là đáng tin luôn, chứ không phải là coi như là rất là hợp lý luôn, chứ không có phải là mình nói chung chung nữa. Thì
là tức là đòi hỏi cao hơn, phải chứng minh trình bày cụ thể hơn và với bằng chứng rõ ràng hơn. Dạ, dạ, nhưng mà nói với những người tị nạn, riêng là những người tị nạn từ Việt Nam đó, thưa luật sư Khanh, thì thường đó là họ tị nạn với lý do là tị nạn chính trị, bị đàn áp chính trị, đàn áp tôn giáo, hay là đàn áp về gọi là bức hại về cái môi trường sống, hay là những cái gì mà gọi là không có tự do, thì họ tìm đến Mỹ qua con đường tị nạn. Nó khác với những di dân tị nạn từ Trung Mỹ là tị nạn bạo lực, hay là lánh chiến tranh, hay là những cái lý do nào khác. Đối với người tị nạn Việt Nam, thưa luật sư Khanh, trước đây chỉ cũng trong cái chính sách này, nếu mà nói là chứng minh nỗi sợ đáng tin, bây giờ trở thành chứng minh nỗi sợ hợp lý, thì nó cần những cái gì, đòi hỏi thêm những chứng minh bằng chứng như thế nào đối với người tị nạn chính trị và tị nạn tự do tôn giáo, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì giống như cái em có nói cái về cái vấn đề cái xác lệnh này đó, thì cái này là nó cái xác lệnh này nó coi như nó được hướng về những người Mỹ và những người coi như ở Central America nhiều hơn. Tại vì nếu mà quý vị nào có theo dõi thông tin đó, trên những tờ báo đó, thì quý vị có biết bây giờ có vài phái đoàn của bên những cái người tị nạn từ bên South America, họ bắt đầu họ đi Central America, chứ lộn, không phải South America mà Central America, có nghĩa là bên Trung Mỹ đó, họ bắt đầu họ đi qua nước Mỹ để mà lại biên giới Mỹ. Và quý vị cũng biết là bây giờ ông Tổng thống Trump ông đang đưa lính vào đó để mà coi như dựng lên những cái fans, và họ có thuê một cái công ty và để bắt đầu thay một cái sườn cái bức tường cỡ 6 mile mà để cho ngăn cản những cái người này để mà họ vào nước Mỹ. Thì nói chung á, cái này nó cái xác lệnh này nó bao gồm bất cứ ai, chứ không phải là bây giờ mình không có nói người Việt hoặc người Mỹ hoặc người Tàu hoặc gì nữa, mình nói là bất cứ người nào mà họ muốn xin tị nạn qua cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ thì coi như họ phải chứng minh ra cái reasonable fear này. Nhưng mà nói chung giống như chị Trà My nói vừa nãy thì người Việt mình một lúc mà mình xin tị nạn, thông thường mình xin tị nạn vì chính trị hoặc là vì đạo giáo hoặc là vì dân tộc hoặc sắc tộc gì đó, thì những cái nếu mà mình xin về những cái đó, cái coi như cái sự sợ hãi về những cái bị đàn áp về những cái vấn đề đó đó, thì nói chung cho dù mình làm cái sự đáng tin cậy hoặc là cái hợp lý, nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ đỡ hơn nếu mà mình nói là mình xin tị nạn về bị bạo hành, về băng đảng hay là gì đó. Thì giống như hiện tại bây giờ Khanh đang có đại diện cho một cái người Việt Nam đang bị ở tù ở bên, anh chàng này cũng là từ Việt Nam qua bên biên giới Mỹ, và từ biên giới Mỹ anh đi lại cửa khẩu và anh nói anh muốn xin tị nạn. Thì bây giờ anh đang ở trong tù trại của bên New Mexico, thì Khanh có đang xin tị nạn cho anh, mà nói chung là tị nạn về chính trị và đạo giáo. Thì nên vì vậy, nói chung cái này họ cho xin, quan tòa Mỹ họ cho chấp nhận, nhưng mà cái vấn đề là mình phải nộp đơn xin với quan tòa, và quan tòa sẽ có một cái final trial cuối cùng cho anh. Thì nói chung á, thì cái xác lệnh này nó quay ngược về coi như là muốn ngăn chặn là những cái người mà từ Trung Mỹ họ qua mà họ nói là họ muốn tị nạn bởi vì những cái băng đảng. Còn ví dụ những người Việt Nam của mình, nếu mà mình nói về tị nạn về chính trị hoặc những việc đạo giáo hay gì đó, cái chuyện đó là bình thường, mình vẫn có thể xin. Và nói chung là mình chỉ bị ngăn lại ngay cái cửa khẩu, và lúc họ vẫn cho mình vào để mà xin chứ không phải không. Thay vì những cái người Mỹ thông thường họ bắt vào họ nói không, quý vị không có thể xin được, quý vị phải quay ngược lại.
Vâng.
Thì, yeah.
Thưa luật sư Khanh, còn cái quy định về cái chuyện là đi vào cửa khẩu hợp pháp đó, thì trước đây có những cái người mà xin tạm trú họ vào bất hợp pháp rồi họ xin tạm trú ở lại tị nạn hay sao ạ?
Dạ thưa chị, thì giống như Khanh nói vừa ngay lúc đầu chương trình đó, thì cái luật di trú Mỹ thôi từ trước tới giờ có nghĩa là họ cho quý vị có thể vào Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp, và quý vị không có cần phải vào cửa khẩu rồi quý vị có thể xin tị nạn được. Nhưng mà bây giờ giống như cái xác lệnh của ông Tổng thống Trump ông mới đưa ra, thì cái xác lệnh này nó chỉ có áp dụng trong vòng 90 ngày kế tới. Và cái thứ hai, nó áp dụng ngay cái biên giới giữa Mỹ và nước Mỹ. Và ông muốn là rằng là những cái người nào muốn xin tị nạn á, thì phải quay qua đúng cái cửa khẩu của họ, của nước Mỹ rồi mới có thể xin tị nạn được. Nhưng mà quý vị phải biết, mà giống như cái những cái chương trình Khanh nói đó, những cái xác lệnh này của ông Trump, ông có thể đưa ra, ông có thể bắt sở di trú và hải quan áp dụng nó liền. Nhưng mà sẽ có người kiện, bởi vì cái này nó đi ngược lại với cái luật của nước Mỹ. Tại vì quý vị phải nhớ cái xác lệnh của cái Tổng thống không có thể nào mà vi phạm cái luật đã định của nước Mỹ rồi. Nên hiện tại bây giờ cũng có vài coi như là cái non-profit agency họ đã kiện ông Trump về cái xác lệnh mới này của ông, về cái vấn đề không có cho những người xin tị nạn từ nước ngoài vào ngay biên giới Mỹ. Họ đã bắt đầu họ kiện rồi chứ không phải là không. Nhưng mà quý vị phải biết cái vấn đề là coi như một cái nước đi, quý vị nằm mà chơi cờ tướng hay là cờ vua chẳng hạn, cái đây là một cái nước đi coi như ông ngăn trước. Ông biết cái này nó sẽ bị coi như là bị kháng kiện lại và ông sẽ thua, nhưng ông vẫn phải đưa ra để ngăn chặn những cái người này ngay lúc này. Tại vì ông biết là đang trong cái quá trình này là có những cái phái đoàn từ bên Trung Mỹ họ đi qua, và bây giờ ông muốn ngăn những người đó liền. Và về cái con đường lâu dài hơn sau á, thì lúc mà kiện thì chắc chắn sẽ coi như ông bị thua, bởi vì cái xác lệnh của ông nó lại vi phạm cái luật của nước Mỹ.
Vâng, xin được tìm hiểu về khía cạnh pháp lý một chút xíu. Một khi xác lệnh của Tổng thống đưa ra, tức thì ngay từ lúc ban hành là tức thì có hiệu lực, nhưng mà có thể bị tranh tụng, bị kiện, thì cái giải quyết cuối cùng, cái giải pháp cuối cùng đó là quyết định từ tòa án, phải không thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, đúng. Ông có thể tòa án họ có thể phán là coi như cái luật, cái xác lệnh này nó vi phạm cái luật nước Mỹ, và có thể bắt là sở di trú họ ngưng lại. Nhưng mà tới lúc đó, nếu mà ông tổng thống Trump ông muốn, ông có thể đưa ra một cái xác lệnh mới. Thì nói ông có thể đưa ra một cái xác lệnh mới và coi như là hạn chế lại một chút, chứ thay vì ông nói là không có thể cho những cái người này đi vào đây để mà tị nạn và không có thể mà qua biên giới Mỹ mà phải lại cửa khẩu để mà xin, thì ông có thể thay đổi lại một cái chút cái xác lệnh, và coi như cái này nó cứ kéo dài như vậy đó. Thì giống như quý vị có, nếu mà quý vị có theo dõi từ năm ngoái tới giờ, thì ông Trump bắt đầu từ năm ngoái ông đã đưa ra những cái xác lệnh về cho những cái người bên Trung Đông họ không có thể nào qua bên Mỹ. Thì những cái xác lệnh đó có bị kiện và ông cũng bị thua. Tới lúc có 7-8 tháng sau mới lên tòa tối cao của Mỹ, thì tòa tối cao của Mỹ nói ok, có vài nước không có thể vào cho vào được. Thì đó, cũng bây giờ cũng y hệt như vậy thôi. Mình lấy cái quá trình đó mình lật ngược về, mình quay ngược về với cái vấn đề cái xác lệnh cho xin tị nạn bây giờ. Thì bây giờ ông mới đưa ra thì sẽ có người kiện. trong vài tháng tới thì cái tòa kiện của sở của bên tòa của bên nước Mỹ chắc Khanh nghĩ họ cũng coi như là họ lật ngược cái xác lệnh này lại, nhưng mà ông Trump ông sẽ đưa ra những cái xác lệnh mới để mà sửa lại cái nội dung, và cuối cùng họ coi như là cũng có một cái sự hạn chế nào đó trong đó.
Vâng, như vậy cũng để đủ cho mình hiểu là cái chính sách đó có thể thay đổi tùy tình hình và tùy theo cái điều kiện như thế nào. Nhưng mà một khi những cái vụ kiện tụng lên tới tòa án tối cao, một cái phán quyết từ tòa án tối cao là một cái phán quyết chung cuộc.
Dạ,
cuối
đúng.
Cùng, phải không ạ?
Dạ, thưa chị, đúng.
Dạ, và ngay lúc đó thì nếu mà Tổng thống Trump, cái sắc lệnh của Tổng thống Trump bị chặn lại ở tòa án tối cao đó, thì ông có thể ra sắc lệnh mới, hoặc là Quốc hội lúc đó có thể soạn thảo ra luật mới. Thì cái đó cho mình thấy là nó có những cái thay đổi tiến trình tùy theo cái tình hình an ninh của nước Mỹ nữa, chứ không phải là mọi chuyện như vậy là đã kết thúc. Cho nên là quý vị cũng hiểu là càng ngày đó mọi quy định nó càng được siết chặt hơn, thì vì có những cái lỗ hổng và bị lạm dụng nhiều rồi, cho nên là nước Mỹ càng ngày càng phải kiếm ra những cái phương pháp để ngăn chặn những cái sự lạm dụng, nhất là về di dân, về chính sách di trú của Hoa Kỳ. Thưa luật sư Khanh, tuần trước mình cũng có nhắc tới cái vấn đề là một cái đề nghị của Tổng thống Trump liên quan tới vấn đề nhập tịch di trú vân vân, đó là cái quyền sinh ra trên đất Mỹ thì có được công dân, chứ là chứng nhận là người quốc tịch Mỹ. Thì là mình đã bàn thảo về những cái chuyện là luật lệ quy định như thế nào, rồi là tranh cãi ra làm sao, nhưng mà bây giờ cho tới lúc này những thông tin mới nhất mà luật sư cập nhật được đó thì nó đã được áp dụng ra sao, hoặc là đang được tranh cãi, bàn luận hay kiện tụng như thế nào chăng?
Dạ thưa chị, thì cũng giống như Khanh báo cho quý vị cách đây 2 tuần thì nói chung cái này nó cũng mới đưa ra, cũng ông muốn áp dụng, nhưng mà vấn đề là bây giờ hiện tại cũng chưa có ai có thể kiện được, bởi vì ngay lúc này chưa có ai coi như bị cái sự việc này nó coi như nó làm hại tới cả, chưa có bị có người nào bị đe coi như bị affected, nên vì vậy chưa có ai có thể kiện được. Họ có thể kiện trước, họ có thể nói những cái giống như gọi là American Liberty Civil Union đó, ACLU đó, họ có thể bắt đầu họ kiện những cái xác lệnh này trước luôn, họ nói là cái này nó đi ngược lại với cái hiến pháp của nước Mỹ và những cái sự thay đổi về cái luật của nước Mỹ. Thì tới lúc đó quan tòa có thể quay ngược lại nói bây giờ quý vị kiện quá sớm, bởi vì bây giờ nó chưa có ảnh hưởng ai hết. Thì thông thường trong cái những cái tình trạng đó thì mình phải đợi cái lúc nào có một người nào đó bị ảnh hưởng bởi vì cái xác lệnh này, tới lúc đó mình mới dùng cái người đó để mà mình kiện lên cho tòa, mình nói bây giờ quý vị thấy chưa, có người đã bị ảnh hưởng rồi và cái luật của Mỹ nó nói như vậy.
Vâng, nhưng mà cái đề xuất của Tổng thống Trump, thưa luật sư Khanh, là không phải hẳn nhiên là sinh ra ở Mỹ là được quốc tịch Mỹ, còn tùy vào trường hợp, còn tùy vào cái quyền phán xét của nước Mỹ nữa. Thì phải coi là cái người đó sinh ra là con của người thường trú nhân, con của người có quốc tịch Mỹ hay là những thành phần khác. Thì thưa luật sư Khanh, về xét về mặt lợi và hại cho chính sách di dân và chính sách di trú của Mỹ đó, thì mình có những cái điều kiện, những cái thông tin nào, những cái điều nào cần biết, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, về cái vấn đề ông muốn cắt đứt về cái quyền quốc tịch cho những cái đứa bé được sinh ở đây á, thì ông muốn dùng theo cái 14th Amendment, nói là những cái người nào mà sinh ở dưới nước Mỹ và thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ thì sẽ là có công dân Mỹ ngay lúc mà mình sinh, ngoại trừ những cái người con, những cái đứa bé này được sinh được những cái nhà ngoại giao hoặc là những cái người thổ dân ở đây hồi xưa. Thì đó, cái câu thuộc về thẩm quyền của nước Mỹ, bây giờ ông Trump và cái chính sách của ông là ông quay ngược về cái câu đó, ông nói là những cái người ở đây bất hợp pháp không có thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ bởi vì họ ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà Khanh cũng có nói là hồi có năm 1880 mấy, có một cái ông người Tàu, ông bị trong cái tình trạng này, và Khanh cũng giải quyết cho quý vị đó, thì có cái luật của tòa án tối cao nói là không, những người này cho dù họ được sinh ở đây, cho dù bố mẹ của họ có hợp pháp hay không, họ vẫn thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ. Nên vì vậy bây giờ Khanh không biết là bên chính quyền của ông Tổng thống Trump, ông sẽ làm như thế nào để mà cãi về cái vấn đề cái sự quyết định của tòa án tối cao năm 1880 mấy đó. Tại vì cái quyết định đó từ hồi đó tới giờ chưa được thay đổi và cũng chưa có được coi như là overturn, có nghĩa là chưa có bị lật ngược lại. Thì cái luật y hệt giống như Khanh nói là cho dù đứa bé được sinh ở đây hợp pháp, cho bố mẹ hợp pháp hay không, cũng có quốc tịch Mỹ, trừ khi bố mẹ là làm cho nhà ngoại giao hoặc là những người thổ dân. Nhưng bây giờ những người thổ dân đó họ sinh đây họ cũng coi như nước Mỹ, coi như quốc tịch Mỹ hết rồi. Thì nói chung bây giờ cái nói chung Khanh cũng không hiểu là ông Trump ông đưa ra mấy cái này để làm cái gì, bởi vì ông biết cái này nó đi ngược lại với cái luật của nước Mỹ. Có thể đây là một cái sự tạo ra cái đàn áp cho những cái người mà họ muốn vào nước Mỹ, để mà coi như là họ dọa cho họ, để họ không có muốn coi như là di dân bất hợp pháp vào Mỹ nữa, chứ không phải là gì hết.
Dạ, cũng là một cái biện pháp để ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Tại vì những người tới Mỹ bất hợp pháp, họ đẻ con và họ nghĩ đó là một cái neo để cho họ có thể trở lại Mỹ sau này hợp pháp. Thì Tổng thống Trump thì không muốn những cái trường hợp đó thành một cái gánh nặng cho nước Mỹ. Ông muốn tất cả đều phải theo luật lệ, đều phải theo luật pháp, tức là vào Mỹ hợp pháp rồi mới tính sau. Thì đó là hai cái luồng tranh cãi, hai cái luồng đó là quan điểm khác nhau. Một bên là nói là đây là tu chính án của Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định như thế rồi, sinh ra ở Mỹ là phải có được cái quyền đó ngay, vì cái đó là mình phải trở ngại ngược lại lịch sử lúc trước là chưa có cái nạn di dân lậu, cũng chưa có cái nạn là vào Mỹ bất hợp pháp nhiều như thế và có những cái kẽ hở mà bị người ta lạm dụng như thế. Thì tình hình như thế nào thì mình sẽ còn chờ xem, và chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cập nhật thông tin khi có được những tin tức mới nhất với luật sư Khanh Phạm hàng tuần.
Khanh muốn báo cho chị và quý vị khán thính giả biết một cái tin như vậy, là về cái vấn đề cái xác lệnh của ông Trump này nè, ông đưa ra đó, thì trong cái lúc đó bên tòa Bạch Ốc cũng đưa ra một cái giống như cái sự họ muốn đưa ra một cái sự thay đổi mới cho cái cách mà chấp nhận về bên luật tị nạn. Và quý vị nhớ thông thường hồi năm 2012 ông tổng thống Obama ông có đưa ra một cái chương trình gọi là DACA cho những cái đứa trẻ nào mà qua đây ở lại bất hợp pháp, và sau những đứa trẻ này có học xong phổ thông hoặc là cao học thì có thể xin ở lại đây coi như tạm thời và có thể đi làm. Thì cái đó được đưa vào cái Federal Register, nó coi như nó được áp dụng thành một cái luật, để mà không phải là cái luật chính sách nhưng mà coi như được áp dụng tạm thời. Thì bây giờ ông Trump á, ông cũng đưa cái xác lệnh của ông này vào trong cái Federal Register để cho qua cái giống như cái comment period và những cái người ta đóng góp ý kiến đó, và ông muốn cái này coi như là một cái luật tạm thời để mà từ đây tới lúc mà coi như là một ai nào đó mà kiện ông mà thua á, thì nó sẽ nằm ở đó, nó có tác dụng lâu dài hơn thay cái 90 ngày mà ông đưa ra ngay bây giờ. Thì bây giờ cái Federal Register về cái bill này họ đang trong cái quá trình mà coi như họ duyệt lại, và coi như trong cái quá trình mà những cái người ngoài họ có thể góp ý kiến vào. Thì nói chung nếu mà cái này nó được thông qua thì cái vấn đề cái nội dung của cái xác lệnh này nó sẽ được kéo dài, áp dụng lâu dài hơn chứ không phải trong vòng 90 ngày.
Luật sư Khanh vừa nhắc tới chương trình DACA, tức là tạm hoãn trục xuất, đình hoãn cái việc trục xuất đối với những trẻ em tới Mỹ bất hợp pháp từ khi còn rất nhỏ, được ba mẹ đưa vào Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ. Đó cũng là một cái chính sách siết chặt về vấn đề di trú và tị nạn của Tổng thống Trump. Dạ vâng, bây giờ mình xin dành những cái phút cuối của cái chương trình đến giải đáp những cái thắc mắc về di trú từ quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Sau khi mình đã đưa những cái thông tin mới về vấn đề di trú Mỹ, chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới luật sư Khanh những cái câu hỏi từ trước tới sau nhé. Tony Phạm, diện F4 bao nhiêu năm hả luật sư Khanh?
Dạ thưa anh, diện F4 là thông thường anh đợi cũng phải cỡ 13 năm rưỡi theo cái thời điểm bây giờ mà bên bộ ngoại giao họ đưa ra.
Dạ,
cỡ 13 năm rưỡi.
Dạ Lâm Nguyễn, nộp hồ sơ tại sở di trú có nộp bằng chứng để đi đến kết hôn hay không?
Dạ thưa anh, có chứ. Tại vì giống như em có nói từ tháng 9 vừa qua bên sở di trú họ mới đưa ra một cái cách mà nộp giấy tờ vào, họ đưa ra chỉ định lại cái cách nộp giấy tờ. Nếu mà trong cái bộ hồ sơ của mình gửi vào mà không có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh cho những gì mình hỏi họ đó, thì sở di trú họ có thể coi như bác cái đơn của mình và không có cần phải đòi mình bổ sung giấy tờ. Nên vậy bây giờ từ nay về sau quý vị nào mà có thuê luật sư hoặc là có tự làm những cái đơn với sở di trú, quý vị phải nên nhớ đó là trong cái lúc mà quý vị xin, quý vị phải bao gồm đầy đủ bằng chứng của những cái gì mà quý vị muốn chứng minh cho sở di trú thấy. Còn nếu không, quý vị có thể có cơ hội bị bác đơn nhé.
Dạ, Tuyết Mai Ngô sắp phỏng vấn diện K1. Khi được cấp visa sang Mỹ khoảng bao lâu thì có thẻ xanh? Làm được thẻ xanh?
Dạ thưa chị, thông thường cái K1 thì chị phải vào nước Mỹ trong vòng 90 ngày. Trong vòng 90 ngày lúc mà chị vào nước Mỹ, chị phải cưới cái người mà bảo lãnh cho chị, và chị ngay lúc đó chị có thể nộp đơn xin thẻ xanh. Còn cái vấn đề chị đợi bao lâu để có thẻ xanh, đó là tùy theo cái nơi chị sẽ ở bên Mỹ, tới lúc đó mới biết là bao lâu. tùy theo những nơi, có nhiều nơi là cả một năm, có nhiều nơi 18 tháng, 19 tháng tùy.
Vâng, Thắng Nguyễn muốn qua Mỹ cần những gì? Câu hỏi rất là chung chung. Trà My không biết là bạn đi bằng cách nào, qua dạng du học hay du lịch hay là qua đi làm. Thì cái câu trả lời mà chung chung nhất cho câu hỏi này thì có lẽ là muốn qua Mỹ cần hợp pháp. Hợp pháp trước rồi tính sau.
Là tiền với tình chị. Không phải câu trả lời, không phải chút là tiền với tình, cần tiền hoặc tình.
Vâng, Yến Trần, hồ sơ được NVC xem xét bao lâu, chuyển về cho lãnh sự quán, thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, một khi chị làm việc với bên NVC trung tâm thị thực đó, nếu mà chị hoàn tất hồ sơ thì trung tâm thị thực sẽ đưa cho chị một cái lá thư nói hồ sơ đã hoàn tất rồi. Và sau đó trong vòng 3-4 tháng sau từ lúc mà chị có cái lá thư đó thì cái ngày phỏng vấn của chị sẽ đưa ra bên lãnh sự quán Việt Nam.
Vâng, dạ. Nguyễn Quang Bình, tuy có EB-5 trong 2 năm đầu ở Mỹ, có thể nộp đơn các diện khác như EB-3 hay không?
À, dạ thưa anh, cái đó nói chung là có EB-5 là lúc qua đây anh đã có thẻ xanh, anh nộp rồi, EB-3 làm gì nữa? Tại nếu mà anh nộp EB-3 có nghĩa là anh xin lại thẻ xanh mới, cái này nó không có, nó không nghĩa lý vậy đó. Xin lỗi anh.
Bùi Xuân Cường bị trục xuất ở Nhật, vậy bây giờ có người bảo lãnh đi Mỹ theo diện hôn thê được hay không?
À, thưa anh, tùy theo cái vấn đề anh bị trục xuất ở Nhật là như thế nào. Nếu mà anh trục xuất ở Nhật bởi vì về vấn đề hình sự đó thì tới cho bên Mỹ cái người hôn thuê của anh có thể bảo lãnh anh. Nhưng mà nếu mà anh phạm tội hình sự bên Nhật, lúc đó Mỹ vẫn có thể nhìn vào và không cho anh vào. Nên anh phải nói rõ là cái vấn đề anh trục xuất như thế nào, anh ở lại lậu bên Nhật hay sao, hoặc là không có hình sự. Nếu mà anh chỉ ở lậu bên Nhật thì cái đó nó không có áp dụng gì tới về cái vấn đề mà anh muốn được bảo lãnh qua Mỹ.
Vâng, tội di trú thì còn đỡ, chứ còn tội hình sự thì hơi mệt. Vâng, xin hỏi tiếp câu hỏi lúc nãy, lãnh sự quán có quyền bác visa diện EB-5 hay không? Trường hợp nào họ phỏng vấn? Bác?
À, thưa anh, lãnh sự quán họ có đầy quyền để mà bác những cái visa mà người ta có thể xin, nếu mà anh không có thể chứng minh được là coi như anh có đủ vấn đề cái nguồn tiền anh không sạch, hoặc là cái vấn đề cái EB-5 của anh nó có vấn đề hay gì đó, thì lãnh sự quán họ có thể bác chứ. Không có phải là anh xin là họ sẽ trả cấp. Vâng. Tùy theo những gì anh nộp vào cho họ và tùy theo những bằng chứng anh nộp vào cho họ. Dạ. Anh phải chứng minh cho họ thấy là những cái gì đó đúng theo luật thì tới lúc đó họ có thể cho. Còn nếu mà anh có vấn đề vì trong cái quá trình anh khai hoặc xin, lãnh sự quán họ có thể bác hoàn toàn.
Vâng, phải hợp pháp và hợp lý đó. Dạ, dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Chu Công Cẩn, có cách nào du lịch từ Nhật qua Mỹ hay không? Anh tôi có visa Nhật 5 năm.
À, dạ thưa anh, cái luật Mỹ nói là nếu mà anh không phải là người thường trú nhân bên cái nước mà anh đang ở, hoặc là người có quốc tịch nước mà anh đang ở, thì lúc mà anh muốn xin visa anh phải về cái nước mẹ đẻ của anh và nước anh có quốc tịch để mà xin visa qua Mỹ. Ví dụ trong cái quá trình của anh nói là người anh của anh qua có visa đi qua Nhật và qua bên Nhật là muốn từ Nhật bên Mỹ, xin lỗi anh, cái đó nó không có tác dụng được. Bởi vì cho dù anh của anh là người có quốc tịch Việt Nam qua visa bên Nhật đi chẳng hạn, vẫn là người có quốc tịch Việt Nam, có nghĩa là sao? Phải xin cái visa để mà từ Việt Nam đi qua Mỹ.
Vâng, Phương Phạm, nộp đơn xin nhập tịch Mỹ gửi qua mail, đường bưu điện hay là trên mạng trực tuyến?
À, dạ thưa chị, thông thường thì theo cách em làm, em lúc nào em cũng gửi qua mail, em không có biết là cái N-400 được gửi qua bên Internet đâu nhé.
Dạ, Nguyễn Ly Ly, diện F3 ngày ưu tiên 8 tháng Giêng 2008, lúc đó con trai em 12 tuổi, vậy 2 năm nữa cháu có được đi theo cha mẹ hay không?
À, dạ thưa chị, nếu mà chị nói năm 2008 con trai của chị là 12 tuổi, bây giờ cái vấn đề là chị phải cho em biết cái ngày ưu tiên và cái ngày sở di trú họ chấp thuận và cái tuổi con cái của chị ngay bây giờ.
Dạ, ngày ưu tiên là tháng Giêng 2008, lúc đó con trai 12 tuổi, cháu sinh năm 2006.
Có nghĩa bây giờ con trai của chị 22 tuổi, còn cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ của chị nữa, cái ngày đó ngày nào, và bây giờ cái hồ sơ của chị chưa có đáo hạn. À, chị đợi ít nhất cũng cỡ một năm, năm rưỡi nữa mới đáo hạn. À, nếu vậy, nếu mà dùng cái bài toán, nếu mà sở di trú họ dùng ít hơn 3 năm để mà duyệt cái hồ sơ và chấp thuận cái hồ sơ I-130 thì cơ hội là con của chị có thể không có đi theo được. Nhưng mà nếu mà sở di trú họ dùng cỡ hơn 3 năm, 4 hoặc 5 năm để mà duyệt cái hồ sơ và họ chấp thuận thì tới cái ngày đáo hạn, yes, con chị có cơ hội để mà đi. Nhưng bây giờ hồ sơ chưa đáo hạn là một. Cái thứ hai, em không có biết cái ngày mà chấp thuận là ngày nào nên em không có tỏa tính được cho chị.
Vâng, Quang Lộc, xin hỏi luật sư, theo diện EB-3 mất bao lâu?
À, thưa anh, nếu mà anh làm đúng theo diện EB-3 á, thì cho cỡ một năm rưỡi là cùng. Tại vì cái Labor Certification thông thường 6 tháng là xong. Một khi cái Labor Certification xong, anh khai cái đơn I-140, cái đó là cỡ cũng 6 tháng nữa, trừ khi anh muốn trả tiền Premium Process. À, còn xong, nếu mà anh ở nước ngoài, anh qua cái National Visa Center để mà xin visa thì bao gồm cỡ 6 tháng nữa. Nên tổng cộng cái thời gian này cỡ một năm tới 1 năm rưỡi, nếu mà anh làm đúng hết. nó có thể kéo dài hơn tới cỡ 2 năm là cùng.
Vâng, Mai Trần muốn đi dự đám cưới ở Mỹ một người thân đó thì làm visa gì?
À, dạ thưa anh, nếu mà anh muốn đi dự đám cưới bên Mỹ thì anh làm cái visa đi du lịch B1, B2, Business or Pleasure. À, thì cái đó là giống như Khanh với chị Trà My có nói rất nhiều lần, cái cơ hội mà bên lãnh sự quán họ bác cái đơn này rất là cao, cỡ 80-85% rồi bị bác. Nên nếu mà anh có thể chứng minh được anh có lập gia đình, có con cái, công ăn việc làm, nhà cửa bên Việt Nam á, và có những cái gì để mà níu kéo anh trở về, thì lúc đó cái cơ hội anh đi qua đây sẽ cao hơn.
Vâng, Huy Lê nộp hồ sơ bảo lãnh 3 tháng 7, hồ sơ nằm ở trung tâm Texas, thường đợi bao lâu, địa chỉ 3 ở Việt Nam thay đổi thì làm sao để thay đổi địa chỉ đó?
À, thưa anh, nếu mà anh mới nộp tháng 7 thì cái hồ sơ này còn phải đợi một thời gian nữa, tại vì những người có quốc tịch muốn bảo lãnh bố mẹ, nếu mà làm cái hồ sơ mà không có vấn đề gì, thì kéo dài cỡ 1 năm tới 1 năm rưỡi từ cái ngày mà mình nộp cho sở di trú tới cái ngày mà mình qua trung tâm thị thực tới cái ngày mà coi như mình lấy cái phỏng vấn. Còn nếu mà trong cái nên anh còn phải đợi hơn lâu nữa đó, tại vì cái này mới có 4 tháng à, chưa đâu tới đâu đâu. Còn cái thứ hai về cái vấn đề mà ba của anh đổi địa chỉ thì cái nó anh không cần cái khai bây giờ, tới lúc mà anh quay qua bên trung tâm thị thực để mà làm cái đơn DS-260 hoặc là về lãnh sự quán, tới lúc đó anh có thể báo cho họ biết là cái địa chỉ đó thay đổi rồi. Thì cái đó anh không cần phải báo cho sở di trú ngay bây giờ, anh để cho họ duyệt cái đơn I-130 đi. Tới lúc nào mà quay bên trung tâm thị thực tới lúc đó anh hãy bổ sung vào giấy tờ, anh nói là bố anh đang ở địa chỉ mới.
Vâng, Carol Trần xin hỏi F4 thời gian bao lâu?
À, dạ thưa chị, F4 thì thông thường có 13 năm 6 tháng nếu mà
hiện đã duyệt tới đâu rồi thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, cái ngày đáo hạn của hồ sơ F4 là bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2005.
Vâng, Việt Anh Trần, vì sao thời gian đợi hồ sơ F4 hoặc là các cái diện F khác á, ngày càng lâu so với trước đây?
À, dạ thưa anh, bởi vì cái vấn đề là sở di trú Mỹ mỗi năm họ chỉ cho một cái con số nào cố định để vào nước Mỹ. Và anh cứ nhớ có mỗi năm thì có rất nhiều người ta xin khai đơn. Nên vì vậy, một khi và những cái người khai đơn họ phải đứng theo cái thứ tự của họ. Nếu mà sở di trú họ có trong cái năm đó họ không có đủ cấp visa để họ cấp thì có cái ngày đáo hạn nó phải tụt lùi lại. Có nghĩa là nó phải đi, nó thụt lại rồi phải đợi lâu hơn. Thì cái này nó nói chung nó quay ngược về cái sự hạn chế của nước Mỹ, họ cho bao nhiêu visa một năm để vào nước Mỹ về cái vấn đề là di cư hoặc là di cư về di dân hoặc là di cư về lao động. Thì mỗi năm họ chỉ, nước Mỹ chỉ có thể cấp được 455.000 visa cho những cái dạng này thôi. Và có nhiều lúc mà mấy cái hạng giống F3, F4 đó, mỗi năm họ chỉ cấp được 20 mấy ngàn visa cho 160 mấy nước. À, thì nói chung cái nước nào có nhiều người thì xin thì những cái người đó họ phải đứng họ đợi lâu hơn, giống như vì vậy nên nước Tàu nè, nước Ấn Độ, nước Mỹ, nước Phi Luật Tăng, những cái người đó họ phải đợi lâu hơn ngoài những cái người khác. May là người Việt Nam mình chưa có một cái thống kê riêng cho người mình đó. Nếu mà người Việt Nam mình có thống kê riêng có nghĩa cái ngày mình đợi sẽ lâu hơn nữa so với những cái nước kia.
Vâng, mà cái diện F4 anh chị em mà mình đợi trung bình là 14 năm, tức là mình nghĩ trong cái diện này người Việt Nam cũng chắc là nộp hồ sơ nhiều lắm đây. Vâng, John Trần xin chào, cho em hỏi là con rể bảo lãnh mẹ vợ du lịch được không?
À, dạ thưa anh, cái từ bảo lãnh là không đúng, anh có thể viết lá thư để anh mời, còn về vấn đề bảo lãnh thì không. Anh có thể viết lá thư mời coi như người mẹ vợ của anh để qua đây với cái visa B1, B2. Còn cái vấn đề anh bảo lãnh thì no, con rể không có thể bảo lãnh được người mẹ vợ hoặc bố vợ hoặc gì đó. Mà anh có thể viết lá thư mời và anh có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính cho bác nếu mà anh muốn.
Trà My rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới. Chúng ta sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi còn nợ lại và mong quý vị trở lại để đặt câu hỏi tiếp với luật sư Khanh nhé. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều ạ.
Em cảm ơn chị Trà My và Khanh, cảm ơn quý vị các khán thính giả của Đài Voi và Đài Voi. Kính chúc quý vị một buổi đêm an lành.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 21 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.